Sáng thứ hai, các bạn bước vào công ty, chị sếp quát bạn lại và hỏi: "Em, bản báo cáo kinh doanh em đã làm tới đâu rồi?" "Dạ, em làm được một nửa rồi chị. Sao em không đưa chị coi?" "Dạ, nhưng mà em mới làm một nửa à, mà mình còn cả tuần lận chị." "Không được, em phải đưa cho chị coi liền nha." Đến giờ trưa, chị sếp kêu bạn vô: "Sao em thiếu ý này, bài báo cáo kinh doanh như vậy là không đạt. Chắc chắn là em sẽ làm mấy ý đó, nhưng mà em mới làm một nửa à. Em mới đi qua được một vài ý thôi, còn mấy ý đó đảm bảo em sẽ bỏ vô trong bài báo cáo, chị yên tâm nha. Em có chắc là em làm được không?" "Chắc mà chị cứ để yên đó, em sẽ làm cho chị. Thôi, chiều nay em làm luôn đi." "Dạ, dạ, vậy thôi để em làm chị." Tới chiều, trước khi bạn chuẩn bị sắp xếp giỏ để đi về thì chị gọi ngược vô. Chị nói: "Chị coi rồi mà chị thấy không yên tâm. Sáng mai em vô sớm, ngồi làm việc với chị nguyên buổi sáng nha. Chị làm với em." Các bạn đã bao giờ trải qua kinh nghiệm đó chưa? Thường mọi người hay gọi tình huống này đó là micromanage, có nghĩa là quản lý quá chi tiết. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Với vai trò là một nhân viên, bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu vì bạn cảm giác như là sếp không tin tưởng mình. Mà tại sao sếp không tin tưởng mình nhỉ? Mình làm tất cả những việc này trước giờ đều rất ổn mà, có việc gì đâu. Mà tại sao cứ xen hào hoài và cứ hỏi mình, mỗi chặng đường mình làm đều phải hỏi, đều phải báo cáo. Mà nếu như vậy thì rất là mệt mỏi và biết bao giờ mới xong. Còn ở vai trò của một người sếp thì bạn sẽ thấy như thế nào? Bạn luôn luôn hoang mang và lo lắng là nhân viên của mình làm không tới, làm không được. Và thời gian mà các bạn dành để mà hỏi nhân viên sẽ choáng gầu hết thời gian của các bạn. Công việc càng nhiều, bạn sẽ cảm thấy mình càng mệt mỏi vì không còn thời gian để làm việc riêng cho mình nữa. Mà hầu như cả ngày, toàn bộ thời gian của các bạn là sẽ dành cho những người team members, những bạn nhân viên trong team của mình. Làm sao để chúng ta có thể thoát khỏi bi kịch này? Bi kịch có tên gọi là micromanagement. Trong hành trình phát triển bản thân của mỗi người, như các bạn cũng biết, chúng ta luôn luôn muốn mỗi ngày chúng ta đều biết thêm được nhiều điều và đều có năng lực làm việc tốt hơn ngày hôm qua. Một trong số những năng lực đó có nghĩa là các bạn có thể làm thêm nhiều loại việc hoặc làm cùng một công việc nhưng sâu sắc hơn và hiệu quả hơn. Nhưng ngoài ra còn có một yếu tố rất quan trọng là làm sao các bạn có thể nhân rộng được năng lực của mình để các bạn có thể làm được công việc đó nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như trước đây các bạn có thể quản lý một thị trường có doanh số chừng 1 triệu đô. Bây giờ làm sao để các bạn có thể phát triển thị trường đó lên 5 triệu đô, 10 triệu đô với khối lượng khách hàng nhiều hơn trước rất nhiều. Nhưng chỉ có một mình bạn, làm sao các bạn có thể đảm đương được một khối lượng công việc ngày càng nhiều? Một điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người đi làm nào đó là làm sao các bạn có thể nhân rộng được năng lực của mình, làm sao các bạn có thể đảm đương được một khối lượng công việc ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Điều duy nhất mà các bạn có thể làm được đó là làm sao các bạn có thể giao việc được cho nhiều người hơn và có thể quản lý công việc đó. Cuộc sống vô cùng công bằng. Cho dù các bạn có là siêu nhân đi chăng nữa thì mỗi người chúng ta đều chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Và không ai muốn mỗi khi mình thành công thì mình phải làm việc 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng, 18 tiếng. Và tới 18 tiếng thì các bạn đứt hơi rồi. Không có cách nào các bạn có thể làm 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Vậy làm sao chúng ta có thể nhân rộng năng lực của mình một cách có hiệu quả? CEO Lab sẽ chia sẻ với các bạn một loạt đề tài mà mình sẽ để trong playlist gọi là nâng tầm quản lý. Trước hết, chúng ta hãy cùng thảo luận với nhau quản lý có nghĩa là gì? Trong trải nghiệm của mình sẽ định nghĩa quản lý một cách rất đơn giản. Đó là mình sẽ không nhúng tay làm công việc đó mà nhất định phải để người khác làm công việc này. Mình dứt khoát không được nhúng tay vào làm, nhưng mình sẽ lùi lại, theo dõi, quan sát, rèn luyện các bạn, đánh giá khả năng các bạn có thể làm việc và từ đó ngồi vào một cái vị trí hoàn toàn khác. Vị trí quản lý là vị trí không được nhúng tay vào công việc đó mà là vị trí huấn luyện viên, làm sao để cho đội hình của mình có thể làm được công việc trước đây mình làm nhưng với quy mô lớn hơn và thật sự hiệu quả. Trong kinh nghiệm phát triển đội ngũ quản lý của mình, một số điều mình quan sát đó là Bạn nào càng giỏi về chuyên môn lại càng khó có thể bỏ việc ra giao cho người khác làm. Các bạn sẽ có một thiên hướng, đó là không yên tâm khi người khác làm công việc trước đó của mình. Rõ ràng khi các bạn có chuyên môn giỏi, các bạn sẽ là người giỏi nhất khi làm công việc đó. Nhưng nếu như các bạn không chịu thả công việc đó ra để cho người khác có thể nhúng tay vào làm, thì liệu các bạn có đủ 24 tiếng mỗi ngày hoàn toàn cống hiến cho công việc để có thể đảm đương khối lượng công việc ngày càng nhiều hay không? Người càng giỏi chuyên môn sẽ càng dễ rơi vào một cái bẫy là không bao giờ có thể giao việc cho người khác, và vì vậy các bạn không thể phát triển lên làm người quản lý được. Một lý do nữa đó là khi các bạn giỏi về chuyên môn, các bạn rất thích được nhúng tay vào làm công việc chuyên môn của mình. Mình cũng đã từng rơi vào tình huống đó. Mình rất thích ngồi crunching numbers, xử lý số liệu, nhìn vào dãy số, vào data để nhận ra được những cái xu hướng của nó. Không có công việc gì mà thú vị với mình hơn là có thể khóa cửa nguyên một ngày, ngồi yên, đừng có ai đụng tới mình, để mình có thể ngồi nhìn những con số thay đổi. Nếu một ngày nào đó các bạn phải nhúng tay vào công việc quản lý và không còn được làm cái công việc chuyên môn mà các bạn yêu thích nữa, nhiều khi các bạn sẽ rất nhớ nghề và hầu hết thời gian là các bạn không đủ can đảm để cho người khác làm vào những công việc này của các bạn. Và điều đó cũng có nghĩa là các bạn sẽ không thể nào nhân rộng được năng lực của mình cho cả nhóm. Và cản trở thứ ba mà mình quan sát thường thấy đó là người càng giỏi về chuyên môn thì nhiều khi do tập trung quá nhiều vào lĩnh vực chuyên môn, các bạn hay bỏ qua tầm quan trọng của tính lãnh đạo. Tính lãnh đạo ở đây có nghĩa là làm sao các bạn có thể thu hút được một đội ngũ những con người mà họ có thể toàn tâm toàn ý cho công việc và tất cả mọi người cùng có thể hợp lực đi về một hướng với nhau. Đây đòi hỏi một kỹ năng hoàn toàn khác với kỹ năng chuyên môn của các bạn. Các bạn có đủ can đảm bỏ bớt thời gian để phát triển lĩnh vực chuyên môn của mình và công nhận rằng khả năng interpersonal skills, quản lý con người của mình vẫn còn là một điểm yếu, vẫn còn là một lĩnh vực mà mình vô cùng mới mẻ. Bạn có dám bỏ qua thời gian đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn để thay vào đó đầu tư vào khả năng quản lý con người, hiểu tâm lý của team của bạn và trở nên là một người lãnh đạo hiệu quả? Chỉ khi nào các bạn vượt qua những rào cản này thì từ một người giỏi chuyên môn, các bạn mới có thể trở thành một người quản lý giỏi, và biết đâu một ngày nào đó các bạn còn có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi. Vậy, khi các bạn đã thấu hiểu được rằng từ một người chuyên môn giỏi muốn nhân rộng được cái năng lực của mình, các bạn cần phải chuyển qua vai trò của một người quản lý. Vậy làm sao các bạn có thể quản lý? Làm sao các bạn có thể ngồi lùi lại, không nhúng tay vào chuyện gì mà người khác, nguyên một team có thể đem mọi công việc đi tới? Bước đầu tiên, các bạn sẽ phải chia công việc ra một cách hiệu quả nhất. Khối lượng công việc mà trước giờ các bạn làm, các bạn hãy thử hình dung nếu như trong đội nhóm của các bạn hiện giờ có hai bạn junior, hai bạn nhân viên nhỏ hơn và đang report về cho bạn. Các bạn nghĩ là công việc trước giờ các bạn đang làm sẽ chia hai như thế nào? Hoặc nếu muốn các bạn cũng có thể chia ba và trong đó các bạn giữ một vai trò chẳng hạn. Mình đưa ra một ví dụ nha. Ví dụ như các bạn đang làm trong một team kế toán. Trước giờ bạn là người duy nhất lo phần kế toán của công ty đi. Bạn làm hết từ A tới Z. Bây giờ khi công ty càng ngày càng phát triển hơn, khối lượng công việc càng ngày càng nhiều, các bạn có trong tay hai bạn nhân viên và bạn là người kế toán trưởng chẳng hạn. Vậy thì làm sao các bạn có thể chia công việc ra để ba người có thể cùng phối hợp làm việc với nhau? Có thể các bạn sẽ chia nó theo cách là một người sẽ lo về phần kế toán doanh thu và một người sẽ lo về phần kế toán chi phí. Bạn sẽ là người tổng hợp hai phần doanh thu và chi phí lại với nhau, cũng như kiểm tra đối chiếu các công việc giữa hai bạn này. Hoặc cũng có một cách chia khác, đó là trong một số công ty phần doanh thu thì nhiều nhưng phần chi phí thường là rất ít. Nếu như các bạn chia đôi như vậy thì một người sẽ có công việc rất là nhiều và một người thì khối lượng công việc không nhiều. Vậy thì các bạn cũng có thể chia theo thị trường chẳng hạn. Một bạn sẽ lo toàn bộ doanh thu và chi phí của thị trường miền Bắc, một bạn khác sẽ lo toàn bộ doanh thu và chi phí của thị trường miền Nam. Và bạn cũng sẽ giữ vai trò là làm sao kết nối hai người này lại với nhau và xem nguyên một cái cuốn sổ kế toán và nhìn chung nó sẽ như thế nào. Nếu như các bạn làm trong khối ngành khác, việc chia công việc này cũng tương tự như vậy. Dựa trên số lượng người, nhân viên mà các bạn có trong team của mình, các bạn hãy nghĩ xem là các bạn sẽ chia 2 hay chia 3 hay chia 4 hay chia 5 và năng lực của từng người trong team của bạn như thế nào. Sẽ có người có khả năng làm được nhiều việc hơn hoặc là làm những việc khó hơn, và có những bạn trẻ hơn mới vào nghề thì sẽ phải làm những việc đơn giản hơn hoặc là khối lượng công việc nhỏ hơn. Nhưng tự trung lại, các bạn phải có một cái óc tổ chức là đừng bao giờ tham công tiếc việc mà nghĩ rằng bây giờ công việc cũng chưa nhiều, thôi kệ mình cứ chịu khó, mình làm hết đi, rồi từ từ mình tính sau. Các bạn càng chờ đợi thì cái ngày mà các bạn sẽ bị overloaded, sẽ bị đánh úp vì không chuẩn bị sẵn sàng cho team của mình sẽ đến càng nhanh. Cho dù ngày hôm nay khối lượng công việc của công ty chưa tăng đủ nhiều, đây mới chính là thời điểm mà các bạn thay đổi cơ cấu công việc trong team của mình. Nhất định phải chia việc ngay từ lúc công việc chưa nhiều, vì từ lúc đó các bạn mới có thời gian để training, đào tạo các bạn nhân viên bên dưới, và chắc chắn rằng cái hệ thống, cái mô hình mà mình đang xây dựng có thể chống chịu được với khối lượng công việc ngày càng nhiều. Nếu các bạn để đến ngày mà các bạn bắt buộc sẽ phải thay đổi mà lúc đó team của các bạn chưa sẵn sàng, nhân viên của các bạn chưa biết khối lượng công việc làm như thế nào, thì các bạn không thể vừa gánh hết trách nhiệm của cả team mà vừa đào tạo được. Vậy nên các bạn phải bắt đầu chia việc từ ngày hôm nay, đừng hẹn sang ngày mai. Và các bạn chia việc càng rõ ràng thì việc các bạn giao trách nhiệm về từng người sẽ càng tốt và càng rõ ràng. Như vậy các bạn sẽ tạo động lực tốt hơn rất nhiều cho từng bạn nhân viên trong nhóm. Bước thứ hai, các bạn phải nối được các đầu việc này lại với nhau một cách thông suốt và hiệu quả nhất. Cũng giống như trước đây, các bạn có một cái máy, mà bây giờ cái máy đó nó có cái đầu máy và nó có các toa xe lửa đằng sau. Làm sao các bạn sẽ nối được những cái toa xe lửa sau này với nhau và với cái đầu máy, để khi cái đầu máy chạy thì những cái toa đằng sau nó cũng chạy. Việc kết nối này là vô cùng quan trọng, vì nếu không thì cái đầu máy sẽ chạy đi trước, còn các toa xe lửa này sẽ bị rớt lại dọc đường, và như vậy thì công việc cũng sẽ không thể hoàn thành được. Vậy làm sao để các bạn có thể kết nối những cái đầu việc này lại với nhau? Trước hết, các bạn phải xây dựng quy trình. Quy trình là lúc các bạn định nghĩa ra là người này sẽ làm công việc từ A tới M, người này sẽ làm công việc từ N tới T, và như thế, như thế, như thế. Ai sẽ lo phần việc nào? Khi bắt đầu công việc, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Sau phần việc đó sẽ truyền lại cho người kế tiếp như thế nào? Sau phần việc thứ hai sẽ truyền lại cho người thứ ba như thế nào? Và cứ như vậy, các bạn sẽ thiết kế quy trình cho cái đội nhóm nhỏ của mình. Trước đây, chỉ một mình bạn, các bạn sẽ xử hết từ A tới Z. Nhưng bây giờ khi có 2 người, có 3 người, thậm chí có 5 người, có 10 người, các bạn sẽ phải chia ra là ai sẽ bắt đầu với công việc nào và nó sẽ chuyển được cho phần thứ sau như thế nào. Và người cuối cùng sẽ là người chịu trách nhiệm giao toàn bộ khối lượng công việc sản phẩm của mình cho một đội nhóm, một ban ngành khác như thế nào. Tuy nhiên, quy trình vẫn chưa đủ. Mà còn một điều vô cùng quan trọng mà mình thấy mọi người thường hay bỏ qua và mình cho đó là thiếu sót, đó là hệ thống thông tin. Ngay cả khi các bạn biết là sau khi mình làm xong phần việc này, mình sẽ truyền qua cho người kế tiếp và truyền qua cho người kế tiếp, nhưng đó chỉ là khối lượng công việc. Còn hệ thống thông tin cũng vô cùng quan trọng. Những gì mình biết được khi làm phần việc đầu tiên, mình sẽ chuyển giao lại cho những người làm ở phần việc thứ hai như thế nào. Nếu các bạn quên mất phần này thì người thứ hai sẽ hoàn toàn không biết là cái sản phẩm đó, cái công việc đó trước đây nó có những đặc thù riêng, nó có những cái gì vẫn khác so với những cái sản phẩm trước đó. Và nếu như họ không có đủ thông tin thì ngay cả khi họ làm đúng quy trình đó, sản phẩm ra cũng sẽ không đảm bảo được tính an toàn hay là tính hiệu quả của nó. Để xây dựng được một hệ thống thông tin này, các bạn sẽ phải xây dựng nó song song với việc các bạn xây dựng quy trình. Khi giao việc lại từ người này qua người khác, các bạn cũng phải xây dựng luôn là những thông tin nào là những thông tin phải được viết lại trong hệ thống, được lưu trữ như thế nào, và ai sẽ là người phải theo dõi và xem những cái thông tin này. Ở mỗi phần của quy trình, bên cạnh những thao tác mà mỗi người sẽ phải làm, còn đòi hỏi là mỗi người sẽ phải có thao tác truy cập thông tin như thế nào, track thông tin như thế nào, cũng như thu thập thông tin mới như thế nào. Và tương tự như vậy, mỗi người cũng phải có một thao tác là ghi nhận lại những thông tin như thế nào, vì các bạn đã nhìn thấy những sự kiện gì trong phần các bạn hoàn thành công việc theo cái bước trong quy trình của mình. và các bạn phải xây dựng được hệ thống kiểm soát. Khi giao việc từ người này truyền qua người kia, truyền qua người kế tiếp, truyền qua người kế tiếp nữa, các bạn cần phải có một người, ít nhất là một người nhìn toàn bộ hệ thống từ đầu đến đuôi để xem là nó đã được vận hành thông suốt hay chưa. Ai sẽ là người đưa ra những cái tiêu chí để đánh giá về chất lượng công việc, KPI cho từng người? Các bạn sẽ dựa vào đâu để đánh giá là người đầu tiên hay người thứ năm là người sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như có biến cố gì đối với sản phẩm hay là quy trình của mình? Ai sẽ là người theo dõi cái toàn bộ quá trình này để nhìn ra đâu đó trong quy trình hiện tại của mình vẫn còn có lỗi và phải hoàn thiện? Bước này cũng quan trọng không kém, vì khi mỗi người sẽ chuyên môn hóa, tập trung vào cái bước mà mình chịu trách nhiệm, thì rất khó để ai đó có thể quán xuyến nhìn ra bên ngoài cái khối lượng công việc mà mình hiện tại đang làm. Khác với trước đây, khi chỉ có một người lo toàn bộ khối lượng công việc trong phần này, thì việc thông tin sẽ rất là dễ. Nếu có chuyện gì mới diễn ra trong cái quá trình làm sản phẩm đó hay làm thao tác đó, thì bạn là người duy nhất mà mọi người sẽ thông báo đến, và bạn cũng là người duy nhất sẽ thấy toàn bộ quá trình diễn ra sự việc này. Nhưng nếu như có một sự kiện gì đó diễn ra, thì một người trong khối ngành khác sẽ nói chuyện với ai trong team của bạn? Nói với người A thì người B không biết, nói với người B thì người C không biết. Vậy nên các bạn phải thiết kế là có một người chịu trách nhiệm làm đầu mối thông tin, vì những bộ phận khác, những ban ngành khác sẽ không biết được cái cách mà các bạn chia việc trong nội bộ của mình như thế nào. Tương tự như vậy, nếu như có phát sinh một vấn đề gì đó, mỗi người chỉ chăm chú làm trong cái phần việc chuyên môn hóa của mình, thì ai là người đã thấy được rằng thực ra toàn bộ quá trình của mình đang có một vấn đề, đang có thêm một nguồn thông tin mới và phải xử lý nó? Thông thường, người quản lý phải là người chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình này và nhận ra khi có một biến cố gì mới hay nguồn thông tin nào mới bước vào trong hệ thống của mình. Và bước thứ ba, bước cuối cùng, là bước mà nhiều bạn rất ngại và thường hay né tránh nó. Nhưng các bạn chắc chắn sẽ không bao giờ né tránh được. Đó là yếu tố con người. Ngay cả khi các bạn thiết kế được cách nối những toa tàu này lại với nhau, giống như là cái cách mà các bánh răng nó sẽ khớp lại với nhau, nó vẫn chưa đủ. Các bạn cần phải có dầu nhớt bôi trơn hệ thống. Có nghĩa là làm sao những con người trong team của các bạn có thể làm việc với nhau một cách hòa thuận, phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và cùng hướng tới một mục tiêu chung, có nghĩa là hoàn thành công việc trong team của bạn. Như các bạn cũng biết, 9 người thì có 10 ý. Một lúc nào đó, trong team của các bạn sẽ luôn luôn diễn ra mâu thuẫn. Mỗi người đều sẽ có cái cách làm riêng và họ luôn nghĩ là cái cách làm của họ là cái cách làm hay nhất, hiệu quả nhất. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái cách làm hợp với họ nhất. Nếu hợp với họ thì chưa chắc là sẽ hợp với đồng nghiệp của họ, người kế bên, người nhân viên còn lại trong team của bạn. Ai là người sẽ đứng ra giải quyết những mâu thuẫn này và quyết định cho dù bạn muốn như thế nào thì đây là cái cách mà cả team sẽ phải làm. Một mâu thuẫn mà mình thường thấy rất hay diễn ra đó là sự mâu thuẫn giữa những người thượng nguồn và hạ nguồn. Các bạn hãy thử nghĩ ha, khi mà chúng ta thiết kế một quy trình thì sẽ có một nhóm các bạn sẽ làm đầu tiên, xong công việc đó mình mới giao qua tới bước kế tiếp cho một người nữa, rồi xong công việc đó mình mới giao qua cái bước kế tiếp cho một người nữa. Thì những người bắt đầu tiên là những người mình hay gọi là thượng nguồn. Có thể một lúc nào đó vì vấn đề gì đó, hay cũng có thể là vì performance những người này làm chậm hay là làm sai, làm lỗi, nên họ sẽ mất thời gian lâu hơn. Người lãnh đủ sẽ không phải là những người thượng nguồn, mà người lãnh đủ sẽ là người hạ nguồn. Những người nào sẽ phải hoàn thiện cái sản phẩm này trong cái khâu cuối cùng của sản phẩm sẽ là người phải gánh chịu hết tất cả những lỗi lầm hay là những trì trệ của những người ở thượng nguồn. Ai là người sẽ nhìn ra được vấn đề này? Người thượng nguồn sẽ nói là tôi làm đúng hết công việc mà, công việc tôi xong hết rồi mà. Vậy thì nếu như team của mình miss deadline, không hoàn thành được công việc đúng thời hạn là do anh ở cuối cùng, anh đó anh làm chậm chứ không phải tại tôi. Vậy ai là người sẽ cho các bạn ở hạ nguồn một cái sự công bằng đây? Nó sẽ quay về người quản lý. Các bạn sẽ phải cần đi sâu, đi sát trong toàn bộ quá trình, không chỉ theo dõi là họ đã làm xong cái khối lượng công việc của mình mà họ còn phải làm đúng nữa. có một số điều các bạn đã không thể hiện được trong KPI, trong mục tiêu của khối lượng công việc lúc đầu. Nhưng nếu như họ không làm đúng chính xác như vậy, thì người cuối cùng sẽ phải sửa cái khối lượng công việc đó rất nhiều. Các bạn càng đi sâu, đi sát toàn bộ quá trình này, thì các bạn sẽ hoàn thiện hệ thống của mình một cách hiệu quả và chính xác hơn. Các bạn sẽ làm giảm tải được rất nhiều áp lực của những người ở hạ nguồn. Và bên cạnh đó, còn có một kinh nghiệm nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là làm sao các bạn đưa ra những KPI, những mục tiêu để đánh giá performance của từng người một cách hiệu quả nhất. Thông thường thì chúng ta thường hay đưa ra những cái gọi là individual performance, có nghĩa là những cái tiêu chí cho từng cá nhân. Ví dụ như nhân viên A sẽ cần phải làm việc này, việc này, việc này. Và nếu như anh không làm xong những việc đó thì có nghĩa là anh đã không hoàn thành công việc và đánh giá về performance của anh sẽ không được cao. Cách đánh giá này là rất công bằng đúng không các bạn? Và nó cũng là một động lực để mỗi người đều phải tự có trách nhiệm đối với khối lượng công việc của mình. Nhưng nó sẽ không đủ. Các bạn còn cần phải có một cái KPI đánh giá cho toàn bộ team nữa. Hãy đưa ra những KPI mà ở đó, cho dù là bạn đã hoàn thành công việc của riêng mình một cách hoàn chỉnh và đúng thời hạn, nhưng nếu toàn bộ team mình không hoàn thành được khối lượng công việc đó, thì các bạn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, trách nhiệm chung trong toàn bộ team của mình. Tại sao lại như vậy? Là vì cuối cùng, ở vai trò quản lý, bạn vẫn là người chịu trách nhiệm cho khối lượng toàn bộ công việc, chứ không phải là cho một vài người. Và trong thực tế công việc, không phải lúc nào 9 người làm đúng và một người làm sai thì chúng ta đều sẵn sàng phải chịu hậu quả của sai lầm của một người. Mục tiêu cuối cùng là ngay cả khi một người, hai người hay ba người trong team của mình đi có thể có những sai sót thì cả team này vẫn phải về đích. Khi các bạn đưa ra những cái KPI cho toàn bộ team như vậy, các bạn đòi hỏi mỗi cá nhân sẽ phải có trách nhiệm với những người đồng nghiệp của mình. Và mục tiêu của team lúc đó mới là mục tiêu quan trọng nhất cho công ty. Không thể nào chỉ một người chỉ cần quan tâm là mình đã hoàn thành hết công việc của mình và cuối năm mình được bonus nhiều là đủ. Mà nếu như toàn bộ công ty mình không đạt được những mục tiêu đó thì doanh số sẽ không đạt được và làm gì có tiền mà chia bonus cho từng người. Vậy nên, mình nghĩ rằng việc chia ra những KPI cho toàn bộ team là một việc làm rất thực tế và rất nên làm. Và dĩ nhiên, trọng số cho những KPI cá nhân hay những KPI tập thể là tùy thuộc vào quyết định của bạn, cũng như là tính quan trọng trong việc hoàn thiện sản phẩm như thế nào. Vậy, các bạn sẽ tránh rơi vào tình huống micromanage như thế nào? Sau khi các bạn xây dựng được một hệ thống có quy trình, có hệ thống thông tin, hệ thống chống đỡ và đánh giá một cách hiệu quả, điều đó sẽ chỉ giải quyết được hơn 50% chặng đường mà các bạn có thể trở thành một người quản lý giỏi. Gần 50% còn lại, các bạn phải chọn cho mình một cái tâm lý rất đúng. Trước hết, các bạn phải có niềm tin vào nhân viên của mình. Mình biết điều này là không dễ, nhất là khi các bạn là một người cầu toàn, các bạn có chuyên môn giỏi và chuyên môn của các bạn giỏi hơn rất nhiều các bạn còn lại trong team. Nhưng nếu như các bạn không xây dựng được lòng tin của các bạn dành cho những người nhân viên của mình, thì chính họ cũng sẽ không dành được cho các bạn niềm tin là các bạn đang là một người quản lý hay một người lãnh đạo tốt. Các bạn hãy thử nghĩ mà xem, các bạn càng bám theo nhân viên của mình, càng đi theo và hỏi các bạn đó càng ngày càng nhiều, thì các bạn đó sẽ càng ngày càng né tránh các bạn. Và hội chị em, hội anh em sẽ tám với nhau và than phiền về việc mà các bạn gọi là mình đang cầm tay chỉ việc. Còn nhiều lúc khó chịu hơn, họ sẽ nói là các bạn là người hay cằn nhằn, khó chịu. Và tự trung lại, bạn là một người micromanage. Để có được niềm tin dành cho những người nhân viên của mình, các bạn hãy rất công tâm và can đảm trong việc đánh giá cũng như đưa ra những cái phản hồi. Nếu một người nào đó không đủ năng lực để làm công việc nào đó, thì sau một thời gian, các bạn phải mạnh dạn và can đảm thay đổi vị trí của người đó. Các bạn càng giữ một người không phù hợp trong một vị trí càng lâu và cho mình một cái excuse, một cái quyền được nói là mình không tin tưởng nhân viên của mình, thì chính lúc đó các bạn đang hại mình chứ không phải là hại người khác đâu. Bên cạnh giành được niềm tin, sự tin tưởng dành cho nhân viên của mình, thì các bạn cũng phải có một cái sự tin tưởng nhất định vào trong hệ thống mà các bạn đang xây dựng. Cho dù các bạn không hoàn toàn 100% tin rằng nhân viên của mình hay đội nhóm của mình sẽ hoàn thành được công việc hoàn chỉnh 100% trong 24/7, thì các bạn phải tin rằng hệ thống mà các bạn đã xây dựng sẽ phải bắt được những cái lỗi, những thiếu sót, những sai lầm của những con người trong hệ thống của mình. khi các bạn có cả hệ thống và cả con người tương đối hoàn chỉnh theo kiểu là khá giỏi, thì mình tin chắc rằng các bạn hoàn toàn có thể giao việc, thả việc cho người khác làm và lùi lại ngồi vào ghế quản lý. Tâm lý thứ hai mà các bạn phải chuẩn bị cho mình đó là ở vai trò quản lý, các bạn không được nhúng tay vào làm việc mà phải giao việc cho đội nhóm của mình làm. Mình biết những bạn giỏi chuyên môn sẽ cứ lần lữa, sẽ cứ hứa hẹn là thôi để mình làm thêm xíu nữa, rồi mình sẽ giao việc cho team mình làm. Và cái xíu nữa không bao giờ xảy ra. Cũng giống như cái cách mà các bạn nói là thôi để ngày mai rồi mình sẽ tập thể dục, và ngày mai không bao giờ đến. Và cứ lần lữa càng lâu, sẽ tới một lúc các bạn sẽ bị sập nguồn lúc nào mà mình không hay. Mình đã có kinh nghiệm nhìn thấy rất nhiều bạn quản lý xuất thân là một người chuyên môn rất giỏi, và các bạn có thể cân được một khối lượng công việc của 2-3 người, thậm chí 4-5 người mà không cần nhờ vào người khác. Bạn nào chuyên môn và năng lực giỏi như vậy sẽ lại càng dễ rơi vào tình huống là các bạn sẽ bị sập nguồn. Các bạn choàng việc cho nhân viên của mình đến lúc khối lượng công việc tăng, mà nhiều khi nó chỉ là tăng một cách từ từ qua 5 tháng. Cho dù các bạn có thể làm được khối lượng công việc của 5 người, các bạn cũng không làm nổi khối lượng công việc của 10 người. Và khi các bạn có thể giữ hệ thống cho đến lúc mà khối lượng công việc này tăng đến 5 người, nhưng mà đến khi nó tăng lên đến 7 người hay 8 người, thì lúc đó chính là lúc mà các bạn sẽ bị sập nguồn. Toàn bộ đội nhóm của các bạn đang dựa vào người quản lý, và người quản lý đó overloaded, không kham nổi khối lượng công việc, và cái đầu tàu này dừng lại một cách bất ngờ. Trong khi đó, những toa tàu sau đó thì đã chưa được chuẩn bị, thậm chí chưa được đào tạo, và hệ thống mà các bạn đang xây dựng thì hoàn toàn không có. Nếu một lúc nào đó các bạn đang giữ một vị trí quản lý mà các bạn thấy là cứ công ty của mình càng ngày càng thành công thì cuộc đời của mình càng ngày càng bi kịch, đó chính là lúc mà các bạn phải dừng lại và tự hỏi là mình có đang làm đúng vai trò của người quản lý hay chưa. Các bạn hãy tự hỏi rằng trong khối lượng công việc hàng ngày của mình, có công việc nào mình có thể giao bớt cho nhân viên của mình hay không? Các bạn hãy hỏi rằng mình đã có quá sa đà vào công việc chuyên môn, công việc sự vụ hàng ngày hay không? Vì một người quản lý giỏi không phải là một người bù đầu tóc rối, mà phải là người làm sao để công việc hiệu quả nhất và vẫn còn dư capacity ít nhất là 30%, để khi sếp của mình giao mình thêm những công việc mới, các bạn vẫn luôn sẵn sàng để đảm nhiệm thêm khối lượng công việc mới. Đó mới chính là những cơ hội mà các bạn có thể thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Còn khi nào mà các bạn đầu bù tóc rối, đi làm về 9 giờ, 10 giờ thường xuyên và không có đủ thời gian để tự bồi dưỡng cho năng lực chuyên môn của mình hay tranh thủ những cơ hội để phát triển nghề nghiệp của mình, thì lúc đó nhất định các bạn phải đặt câu hỏi mình có đang phải là một người quản lý giỏi hay không. Và cuối cùng, bên cạnh việc các bạn xây dựng một hệ thống quy trình cũng như hệ thống thông tin thật là thông suốt và trôi chảy, các bạn còn phải xây dựng một hệ thống chống đỡ thật vững mạnh. Là một người quản lý, các bạn thừa biết rằng mọi việc sẽ không bao giờ diễn ra một cách êm xuôi, trôi chảy, mà sẽ luôn luôn có những giây phút các bạn phải chữa cháy. Nhiều khi, vai trò của một người quản lý giỏi là một người chuyên viên chữa cháy giỏi. Đó là vì nhân viên của các bạn đã có thể làm được toàn bộ quy trình nếu như nó diễn ra trôi chảy một cách rất là hiệu quả. Công việc chỉ tới tay các bạn khi có một vấn đề gì đó, khi có một đám cháy nào đó, và lúc đó các bạn sẽ phải xử lý vấn đề như thế nào, xử lý khủng hoảng như thế nào, quản lý hệ thống như thế nào. Các bạn càng xây dựng hệ thống chống đỡ càng lành mạnh, càng vững chắc, thì các bạn sẽ có thêm niềm tin vào đội nhóm của mình, vào hệ thống của mình. Và hệ thống chống đỡ này dứt khoát không được chỉ dựa vào một mình bạn. Mình biết có rất nhiều người quản lý giỏi và là người có thể giải quyết vấn đề rất hiệu quả, có khả năng ứng biến rất nhanh. Những bạn này thường sẽ dựa vào năng lực giải quyết vấn đề của mình để đưa ra làm hệ thống chống đỡ cho đội nhóm của mình. Mình nghĩ điều này vô cùng nguy hiểm. Vì bạn sẽ không thể nào 24/7 ngồi theo dõi và quan sát hệ thống quy trình của các bạn được. Trong hệ thống mà các bạn xây dựng, các bạn sẽ phải xây dựng làm sao để mà nó có thể nhận ra những lỗi sai trong hệ thống của mình. Các bạn không thể là một người gác tàu 24 giờ một ngày, 7 ngày trong một tuần. Các bạn phải ngồi đó và quan sát cái hệ thống này thường xuyên để chống đỡ cho hệ thống. Các bạn càng ứng biến giỏi thì các bạn càng phải xây dựng hệ thống thật hiệu quả. hãy chỉ sử dụng khả năng ứng biến của mình khi thật sự cần thiết. Còn một quy trình, một hệ thống lành mạnh là phải tự nó có thể khám phá ra được những lỗi sai, những điều sai sót trong chính hệ thống của nó, chứ không phải chỉ dựa vào bạn. Quay trở lại câu chuyện mà mình kể lúc bắt đầu bài podcast này. Sau khi trình bày về kế hoạch kinh doanh một cách rất là hoàn chỉnh và hết sức thuyết phục, ngày hôm sau, bạn nhân viên đi làm vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, vừa ló mặt vô văn phòng, chị sếp sẽ gọi lại ngay. Em có chắc là mình sẽ đạt được doanh số mà em nói ngày hôm qua không? Chắc mà chị, mình đã tính toán hết rồi và mình đâu có đưa ra con số đó mà không có cơ sở đâu. Sao chị rất là lo, rủi mình không đạt được doanh số thì sao? Thôi, bây giờ cứ vậy đi. Mỗi buổi sáng, chị và em sẽ check in ít nhất là 30 phút. Chị sẽ cần em báo cáo cho chị là ngày hôm trước em làm những gì và em dự định làm gì trong ngày hôm nay. Thật là bi kịch phải không các bạn? Từ một công việc mà làm một bài báo cáo, các bạn đã phải vật vã với người sếp này rồi. Bây giờ mỗi buổi sáng các bạn phải trình bày báo cáo với sếp 30 phút trong tất cả các công việc mà các bạn đã làm. Không một người nhân viên nào muốn phải dành nhiều thời gian như vậy để báo cáo. Còn bạn, nếu bạn ở trong vai trò của người quản lý, có chắc rằng bạn muốn dành 30 phút mỗi ngày của bạn cho một người nhân viên hay không? Cho dù là cái công việc đó giúp cho bạn có thêm niềm tin là bạn sẽ đạt được doanh số vào cuối năm. Đây chính là bi kịch của những người không thoát ra được cái vòng xoáy của micromanagement. Bi kịch này không chỉ diễn ra với những người nhân viên, vì những người nhân viên càng giỏi, càng có khả năng độc lập suy nghĩ và chủ động trong công việc của mình, sẽ càng không muốn làm việc với một người sếp như vậy. Bạn sẽ chỉ thu hút được những người nhân viên thụ động, cần ai đó đốc thúc mình, chỉ bảo mình thì mới làm được. Mà những người nhân viên đó thì sẽ rất khó đi xa. Và bạn, nếu như bạn ở trong vai trò người quản lý, thì bạn sẽ rất mệt mỏi và tốn rất nhiều thời gian nếu như các bạn phải làm việc với những người mà phải cầm tay chỉ việc thì họ mới làm được. Vậy nên, nếu các bạn muốn phát triển sự nghiệp của mình một cách lành mạnh, muốn rằng công ty này một khi nó thành công, các bạn cũng sẽ thành công và có một đời sống thật cân bằng, vui vẻ, thì dứt khoát các bạn phải thoát ra được cái vòng xoáy micromanagement của mình. Không một tổ chức nào, đặc biệt là một tổ chức đang phát triển, có thể phát triển dựa trên một con người, cho dù con người đó có là siêu nhân đi chăng nữa. Để làm được một khối lượng công việc càng ngày càng lớn, luôn luôn đòi hỏi phải có một đội mạnh. Ngày hôm nay, các bạn có thể là một người quản lý giỏi, nhưng dứt khoát ngày mai các bạn sẽ phải cố gắng vươn lên là một người lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo giỏi khác với người quản lý giỏi ở chỗ là bạn có thể thu phục nhân tâm, có thể khuyến khích được con người, hiểu con người. Các bạn không chỉ hoàn thành khối lượng công việc mà công ty đang cần, mà các bạn còn xây dựng được một đội nhóm, một tổ chức, một công ty mà ở đó văn hóa học hỏi, văn hóa làm việc và thành công là một văn hóa quan trọng để phát triển.
Nếu các bạn yêu thích những podcast của CEO Lab, đừng quên like và subscribe vào channel để chương trình có thể gửi thông báo đến các bạn khi đăng tải các nội dung mới. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà ceolab.vn và đăng ký thành viên vào CEO Lab Community. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ danh tính và khi phù hợp sẽ có những hoạt động trong cộng đồng để chúng ta cùng giúp nhau trưởng thành.
Các bạn chắc đã từng xem qua Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua hay Trạng Tí, hoặc gần đây hơn là phim Em và Trịnh, hoặc một bộ phim sắp sửa ra rạp đang rất hot, Trước giờ yêu. Nếu vậy, chắc chắn các bạn đã nghe đến tên một nhân vật, Phan Gia Nhật Linh, là đạo diễn, là nhà làm phim của những bộ phim đình đám này. Ít người biết rằng, anh Linh xuất thân là một kiến trúc sư và từ rất sớm đã có niềm đam mê và sự kiên định sẽ theo đuổi ngành điện ảnh. Số CEO Lab Careers vào tối thứ năm tới lúc 8 giờ tối. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phan Gia Nhật Linh, câu chuyện về hành trình tự tìm đường đến với ngành điện ảnh, cách anh tìm những cơ hội để bồi dưỡng năng lực và dấn thân vào đam mê này. Câu chuyện về ngành điện ảnh nói riêng và lĩnh vực sáng tạo nói chung là thay lại có rất nhiều điểm tương đồng với ngành khởi nghiệp công nghệ. Các bạn đón xem để tìm hiểu nhé.